Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 5 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y André Ventra về sự kiện tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 27 đến 31. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng, vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự việc ấy xảy ra. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Quý vị và các bạn thân mến! Các môn đệ ngày xưa đã được nghe Chúa Giê-xu chia sẻ tâm tình của Ngài khi Ngài cùng với các ông ngồi bên cạnh nhau trong bữa tiệc ly. Chúng ta cũng đã nghe lại những lời thân thương đó mỗi khi chúng ta cùng với Ngài và với nhau dâng thánh lễ. Giáo hội đặt để những lời thân thương ấy sau kinh lạy Cha và trước khi chúng ta đón nhận mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta thật sự được bao bọc trong bình an của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhất là khi chúng ta đã dọn lòng mình đủ để có Chúa ngự trong lòng chúng ta. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu thực sự tin rằng Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô không chấp nhận gì tội lỗi của chúng ta, mà dựa trên đức tin của giáo hội, của cộng đoàn dân Chúa đã ban cho chúng ta và cho giáo hội được ơn hiệp nhất và bình an. Chắc chắn là giáo hội biết rất rõ điều Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Và chúng ta cũng phải hiểu được điều đó để hân hoan với bình an mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có thể thắc mắc, thế gian là gì trong nhãn quan của Thánh Gioan? Thế gian là ma quỷ, là mãnh lực của ma quỷ, là thế giới của ma quỷ, là tất cả những con người và những sinh hoạt đồng lõa với ma quỷ. Bình an mà thế gian này ban tặng là bình an có được do vũ lực, do đàn áp, do chiến tranh, do mưu mô xảo huyệt, do tội ác, do chiếm đoạt và đe dọa. Mong manh biết bao sự bình an tạm bợ này. Chỉ cần một vài thay đổi rất ư đơn giản thì cũng đủ để cho con người ta mất đi bình an và lại rơi vào hoảng sợ, vào dằn vặt. Ma quỷ và đồng lõa của ma quỷ vốn dĩ rất quen thuộc với chiến lược trở mặt như trở bàn tay, và vì thế không ít những người trở thành nạn nhân của sự bình an do chúng tạo nên. Còn bình an của Chúa ban cho là sự bình an của những người được tha thứ tất cả, bình an của một con người thấy thanh thản trong thân xác và nhẹ nhàng trong tâm hồn. Bình an của một cuộc đời có Thiên Chúa, sự bình an bất chấp những khó khăn, bất chấp mọi thử thách. Sự bình an của một con người không thấy hổ thẹn khi ngước mắt nhìn lên trời, đưa mắt nhìn chung quanh và nhắm mắt lại nhìn vào chính mình. Lạy Cha Chí Thánh, là con người ai cũng khao khát bình an. Và rất nhiều người thấy hãnh diện vì sự an toàn nhất thời họ có được ở trần gian này, khi họ dựa cậy vào quyền lực do một con người hay của một nhóm người. Thực tế cho thấy bình an ấy quá mong manh. Chúng con cảm tạ Cha vì sự bình an Cha ban cho chúng con qua Chúa Giêsu và với tác động của Chúa Thánh Thần. Sự bình an của đấng bị bắt, bị tra tấn, bị bỏ mặc, bị coi là điên khùng và bị treo lên giữa những tử tội trộm cướp, nhưng ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Chúng con thật hạnh phúc vì có được sự bình an ấy. Xin hãy thương ban cho chúng con bình an của Chúa. Amen.
Chờ đông qua
mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ tọa khóa họp chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chủ tọa một khóa họp của Hội đồng Thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục. Khóa họp diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 vừa qua để xem xét bản dự thảo đầu tiên của tài liệu làm việc của Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ 3 Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng 10 sắp tới. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đã nâng vị phụ tá Thư ký Thượng Hội đồng là Đức ông Fabio Fabene lên hàng giám mục để nhấn mạnh tính hiệp đoàn vốn là bản chất của cơ chế này. Tại khóa họp này, một số đề nghị mới đã được bổ sung vào tài liệu làm việc, đồng thời phương pháp làm việc mới của Thượng Hội đồng sẽ được sử dụng trong Đại hội Chung Ngoại thường sắp tới cũng được trình bày. Ngoài các thành viên của Hội đồng Thông thường, gồm có Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng tường trình viên và Đức Giám mục Bruno Forte, Thư ký đặc biệt, các vị khác cũng được mời tham gia với tư cách chủ tịch đại biểu như Đức Hồng Y André Ventura, Pháp Quốc, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Brazil và Đức Hồng Y Antonio Tagle, Phi Luật Tân. Tin Vatican. Kỷ niệm 50 năm thúc đẩy đối thoại liên tôn. Năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Hội đồng này được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thành lập với tên gọi ban đầu là Văn phòng cho người ngoài Kitô qua tông thư Progrediente Concilio ban hành ngày 19 tháng 5 năm 1964. Văn phòng này có sứ mạng quan tâm đến những người ngoài Kitô giáo và những ai mà lời này của Chúa muốn nói đến. Và tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 10 câu 16. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn tổ chức một hội thảo vào buổi chiều thứ Hai 19 tháng 5 với chủ đề 50 năm phục vụ trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Các diễn giả gồm có Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng, cha Miguel Angel Ayuso Gisop, Thư ký, và cha Damian Howard thuộc Đại học Heathrow, London. Trong dịp này, tài liệu đối thoại trong chân lý và bác ái, những định hướng mục vụ cho việc đối thoại liên tôn sẽ được phát hành và gửi đến các hội thảo viên. Tài liệu nhằm đưa ra những hướng dẫn cho các mục tử và tín hữu, dựa trên các chỉ dẫn cụ thể và kinh nghiệm của các giáo hội địa phương để tiếp tục con đường đối thoại liên tôn. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các chủng sinh học ở Roma. Chiều 12 tháng 5 vừa qua, tại Đại sảnh Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các viện trưởng và cựu sinh viên của các học viện giáo hoàng và các trú sở ở Roma. Một số linh mục và chủng sinh trên khắp thế giới đang học tập tại Roma đã đặt câu hỏi cho Đức Giáo Hoàng và được Ngài trả lời một cách tự nhiên cởi mở, không soạn sẵn. Các câu hỏi xoay quanh nhiều chủ đề như linh mục, cám dỗ, thách đố của đời sống thánh hiến. Trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi đặc biệt của Ngài với các Kitô hữu Ukraine và Trung Đông. Ngài nhấn mạnh rằng, ngày nay giáo hội vẫn còn chịu nhiều đau khổ ở nhiều nơi trên thế giới, đó là hậu quả của sự bách hại. Trả lời câu hỏi của một chủng sinh Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha nói về sự nguy hiểm của chủ nghĩa khoa bảng, hay đúng hơn là nguy cơ các chủng sinh trở về giáo phận của mình chỉ đơn giản với tư cách những sinh viên tốt nghiệp, chứ không phải là những người cha, những linh mục. Ngài đề cập đến bốn trụ cột của việc đào tạo linh mục phải được vun trồng không để rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa khoa bảng, đó là đào tạo về tâm linh, tri thức, cộng đoàn và truyền giáo. Một chủng sinh Trung Quốc nêu câu hỏi về đời sống cộng đoàn. Đức Thánh Cha trả lời rằng không thể chuẩn bị làm linh mục một mình. nhưng phải có cộng đoàn, phải hết sức cẩn trọng để thắng được những mối tội đầu vốn có thể phát sinh trong mối tương quan với anh em mình. Đừng bao giờ nói sau lưng người khác. Nếu tôi có điều gì đó phản đối ai hoặc không đồng ý với họ, tôi cần trực tiếp nói chuyện với người ấy. Tán chuyện gẫu là tai họa cho cộng đoàn. Nói chuyện với ai phải luôn nói mặt đối mặt và cầu nguyện cho những ai mà chúng ta có vấn đề với họ. Sau đó, Đức Thánh Cha khuyên các chủng sinh phải kiên nhẫn, chăm chỉ học tập và tận dụng mọi cơ hội khi ở ngoài nước. Ngài cũng thúc giục họ phải tìm kiếm sự tĩnh lặng qua việc cầu nguyện, và khi lo âu bối rối, phải biết nép mình dưới bóng áo che chở của Mẹ Thiên Chúa. Vì một khi sống mối tương quan tốt đẹp với Mẹ, chúng ta sẽ có tương quan tốt đẹp với giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chỉ có một con đường lãnh đạo trong đời sống linh mục là con đường phục vụ. Phục vụ có nghĩa là làm theo ý của người khác và luôn phải như thế. Hãy khước từ con đường của tiền bạc hay hư danh và hãy là người tôi tớ khiêm hạ. Một chủng sinh Cameroon hỏi làm thế nào các chiều kích khác nhau của thừa tác vụ có thể cùng tồn tại một cách quân bình. Đức Thánh Cha trả lời rằng cần phải tỉnh thức, thận trọng và biết tổ chức. Trả lời một câu hỏi khác, làm thế nào để làm một linh mục theo quan điểm tân phúc âm hóa? Đức Thánh Cha nói rằng, điều quan trọng là đi ra khỏi chính mình để gần gũi với người khác. Ngài nói, một sự gần gũi thân ái, một sự gần gũi yêu thương, nhưng còn là một sự gần gũi đích thân nữa. Ngài nói thêm rằng, sự gần gũi của một vị mục tử với đoàn chiên có thể đo lường bằng việc quan tâm đến bài giảng. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, nói chung, các bài giảng của chúng ta là không tốt, đó là những bài luận văn hay bài học, và Ngài nhấn mạnh rằng, những bài giảng nhàm chán về các chủ đề trừu tượng cũng giống như ở trường học. Chúng ta đang tụt hậu trong lĩnh vực này. Đó là một trong những điểm mà ngày nay giáo hội cần thay đổi, cải thiện bài giảng để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đáp lời một chủng sinh Ba Lan xin Ngài cho lời khuyên làm sao có thể luôn sẵn sàng và vui vẻ phục vụ dân Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, điều quan trọng là gặp gỡ giám mục và các linh mục khác mà không e sợ. Có lẽ các con hơi dè dặt, nhưng đừng bao giờ sợ hãi. Một trong những kho tàng các con phải vun trồng là tình bạn linh mục. Trước khi tạm biệt, Đức Thánh Cha khích lệ các chủng sinh hãy trở nên bạn hữu với tất cả những ai Chúa gửi đến cho mình. Tình bạn linh mục là sức mạnh cho lòng kiên trì, niềm vui tông đồ, lòng can đảm và cả tính hài hước nữa. Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican kêu gọi trả tự do tức khắc cho hơn 200 nữ sinh người Nigeria bị bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram bắt cóc. Gần nửa đêm ngày 14 tháng 4 vừa qua, bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã bắt cóc hơn 300 nữ sinh tại một trường nội trú ở thị trấn Sibok. Cho đến hôm 8 tháng 5 vừa qua, 53 nữ sinh đã trốn thoát, trong khi 276 nữ sinh khác vẫn còn bị giam giữ. Phòng báo chí tòa thánh đã đưa ra một thông cáo cực lực lên án hành vi này. Thông cáo có đoạn viết, vụ bắt cóc một số lượng lớn các cô gái trẻ bởi những kẻ khủng bố trong tổ chức Boko Haram đã làm tăng thêm các hình thức bạo lực ghê tởm khác mà từ lâu đã đặc trưng cho hoạt động của nhóm này tại Nigeria. Việc từ chối tôn trọng sự sống và phẩm giá của người dân, ngay cả của những người vô tội nhất, dễ bị tổn thương nhất và vô phương tự vệ, đòi hỏi phải bị lên án mạnh mẽ. Hành động dã man này phải gợi lên lòng từ bi chân thành nhất dành cho các nạn nhân, cho nỗi kinh hoàng và những đau khổ về thể chất và tinh thần, cũng như những tủi nhục không thể tin được mà họ phải gánh chịu. Chúng tôi hiệp thông với những ai đang kêu gọi trả tự do cho họ và đưa họ trở về cuộc sống bình thường. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng Nigeria, thông qua những nỗ lực của tất cả những người thiện chí, có thể tìm thấy con đường để chấm dứt tình trạng xung đột và khủng bố hận thù là nguồn gốc của bao đau khổ khôn xiết. Tin Liban. Đại Mufti Kabbani đề nghị một hiệp ước mới giữa Hồi giáo và Kitô giáo ở Trung Đông. Sheikh Mohammad Rashid Kabbani bị Đại Mufti của Liban và là chức sắc cao nhất của phái Hồi giáo Sunni tại quốc gia này đã soạn thảo một hiệp ước Kitô giáo Hồi giáo như là một đóng góp cho việc thúc đẩy chung sống hòa bình trên cả nước. Đồng thời đã gửi nội dung hiệp ước này cho Đức Hồng Y Dekara Boutros Rai, Thượng phụ Antioquia, nghi lễ Maronit, trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Rai và một phái đoàn của Hội đồng Sharia của Hồi giáo, diễn ra hôm 13 tháng 5 vừa qua tại Tòa Thượng phụ Maronit ở Beke. Chủ đích của hiệp ước do vị Đại Mufti đề nghị là để bảo vệ quốc gia và người dân Liban, gồm cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Đồng thời, trong một bài phát biểu với giới truyền thông Liban sau cuộc họp, Mufti Kabbani đã khai triển thêm và nói rằng các cuộc tấn công chống lại các Kitô hữu trong thế giới Ả Rập như biểu hiện một chiến lược có tổ chức nhằm phá hủy các mối quan hệ giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo trong khu vực. Hơn nữa, các Kitô hữu ở Liban bị tấn công, đó cũng là một sự xúc phạm trực tiếp đến người Hồi giáo. Mufti Kabbani cũng muốn giới thiệu hiệp ước này theo hình thức của một bộ luật đạo đức cho tất cả các nhà lãnh đạo của cộng đồng tôn giáo ở Liban, như một sáng kiến tiên phong sẽ từng bước được trải rộng ra khắp thế giới Ả Rập. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy dõi theo đường lối Chúa, tránh xa những cám dỗ phù hoa. Trong thánh lễ sáng mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu theo đuổi đường lối Chúa, tránh xa những phù phiếm. Ngài giải thích rằng, Kitô hữu phải luôn luôn tránh xa phù hoa, quyền lực và tham lam. Như thế, họ sẽ tránh được việc lợi dụng mối quan hệ của họ với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, đôi khi chúng ta làm một vài việc để làm mình nổi bật, để dưỡng nuôi những ước vọng phù phiếm của chúng ta. Nhưng điều đó là nguy hiểm. Nó ngay lập tức xô đẩy chúng ta rơi vào niềm tự hào, thói kiêu ngạo, và cuối cùng tất cả dừng lại ở đó. Chúng ta phải tự hỏi mình, làm sao tôi có thể theo Chúa Giê-xu? Tôi làm những việc lành phúc đức một cách kín đáo, hay tôi chỉ muốn được nổi bật giữa đám đông? Đức Thánh Cha cũng nói về chủ nghĩa lợi thế nghề nghiệp. Theo đó, người ta sử dụng giáo hội như một phương tiện để cải thiện sự nghiệp của họ. Ngài cầu nguyện để tất cả các Kitô hữu có thể làm mọi việc theo ý ngay lành. Đức Thánh Cha còn nói, một số người theo Chúa Giê-xu để tìm kiếm quyền lực. Có lẽ họ không ý thức đầy đủ như thế. Một ví dụ rõ ràng của việc này được tìm thấy nơi hai tông đồ Gioan và Giacôbê, là hai người con trai của ông Zebedê, là những người xin Chúa Giê-xu cho ngồi ở những chỗ danh dự, một bên phải và một bên trái Ngài trong nước Ngài. Trong giáo hội cũng có những người leo trèo, những người được thúc đẩy bởi tham vọng. Có rất nhiều người như thế. Nếu anh chị em thích leo trèo, cứ đến với núi non mà trèo, sẽ khỏe mạnh ra. Đừng đến với giáo hội để leo trèo. Chúa Giê-xu đã mắng những người có thái độ đầy tham vọng này trong giáo hội. Có những người theo Chúa Giê-xu vì tiền, cố gắng tận dụng lợi thế kinh tế của các giáo xứ, giáo phận, của cộng đồng Kitô hữu của họ, của bệnh viện hoặc của các trường học. Chúng ta hãy nghĩ đến cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi cũng đã bị lũng đoạn bởi ý định này. Đây là một sự cám dỗ xuất phát ngay từ buổi đầu. Từ lúc đó, chúng ta đã nghe nói về rất nhiều người công giáo tốt, người Kitô hữu tốt, thân hữu và các nhà hảo tâm của giáo hội, nhưng sau đó lại lộ ra rằng những người này hành động chỉ vì lợi nhuận cá nhân. Họ làm như mình là ân nhân của giáo hội, nhưng thực ra chỉ để làm tiền. Tin Vatican. Đức Thánh Cha hoãn chuyến hành hương đến đền Thánh Mẫu Thiên Chúa Tình Thương. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, loan báo rằng, chuyến hành hương của Đức Thánh Cha Francisco đến đền Thánh Mẫu Thiên Chúa Tình Thương đã được dự trù vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, nay được hoãn lại vào thời điểm khác, có thể là sau mùa hè. Lý do của việc đình hoãn này là chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tại các địa điểm nằm trong Vương quốc Jordani, Palestine và Israel. Đức Thánh Cha Francisco hiện đã 77 tuổi, tuy sức khỏe còn tốt, nhưng cũng cần được lưu ý để ngài không phải làm việc quá mức. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha hủy bỏ chương trình đã được định trước. Tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã không tham dự buổi hòa nhạc vinh danh ngài để tiếp các vị sứ thần tòa thánh. Trong hai lần khác nữa, Đức Thánh Cha đã hủy cuộc tiếp kiến riêng Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, và cuộc viếng thăm Đại chủng viện Roma vì bị cảm cúm. Trong chuyến viếng thăm sắp đến tại Thánh Địa, tại ba nơi chính là Vương quốc Jordani, Palestine và Israel, Đức Thánh Cha di chuyển nhiều trong thời gian thu hẹp và đọc khoảng 14 bài diễn văn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày và nhận định của Đức Hồng Y André Bencher về sự kiện tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Bảy 26 tháng 4, trước ngày lễ tuyên thánh cho hai Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, đã chủ sự thánh lễ với khách hành hương Pháp tại nhà thờ thánh Ignatio ở Roma. Nhân dịp này, ngài đã chia sẻ một số suy nghĩ về hai vị thánh mới liên quan đến công đồng Vaticano thứ hai. Đức Hồng Y nói, tuyên thánh không phải để đáp lại mong đợi của các tín hữu, nhưng người tín hữu có thể rút ra từ sự kiện này và từ chiều kích phổ quát của sự kiện một ý nghĩa cởi mở hơn, lớn lao hơn về giáo hội, và lưu tâm chính xác hơn đến giai đoạn lịch sử của giáo hội mà việc tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng gợi ra. Nghĩa là, với thánh giáo hoàng Gioan 23 là việc khai mạc công đồng Vaticano thứ hai, và với thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là tất cả nỗ lực của ngài trong suốt triều đại giáo hoàng nhằm áp dụng công đồng Vaticano hai. Nói cách khác, đây là một cách tái hiện tại hóa công đồng Vaticano thứ hai. Đối với nhiều người, lúc ấy họ chưa sinh ra hoặc không biết gì về công đồng, và đây là cơ hội tốt để tái khám phá tinh thần truyền giáo năng động của Hội Thánh. Trước nguồn tin nói đến việc tuyên thánh cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, Đức Hồng Y André Ventrois nhận định như sau. Chắc chắn có nhiều lý do chính đáng để tuyên thánh cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, nhưng tôi không chắc thói quen tuyên thánh cho tất cả các giáo hoàng là một điều hay. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rất kiên trì khi mở nhiều án phong thánh cho tất cả các thành phần dân Chúa. Các ngài được chọn không phải vì bậc sống của mình. Trong thế giới hiện nay, để làm giáo hoàng, cần phải thánh thiện hơn. Như thế là hơi bất công với những vị giáo hoàng trước đây. Nhưng đúng là việc bãi bỏ thể chế nhà nước thuộc quyền giáo hoàng vào năm 1870, đưa đến việc Đức Giáo Hoàng không còn quyền quản trị thông thường. Việc bãi bỏ đó khiến người ta nhấn mạnh hơn đến việc Đức Giáo Hoàng quản trị giáo hội về phương diện thiêng liêng. Và vì vậy, thật là bình thường khi có sự thánh thiện, thì năng lực mục vụ của các ngài càng nổi bật hơn. Nhắc lại kỷ niệm đặc biệt với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y nói, tôi có nhiều kỷ niệm với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi nhớ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Paris vào năm 1997, và những chuyến viếng thăm Tòa Thánh Adlimina khi Ngài làm Giáo Hoàng. Những cuộc gặp gỡ với Ngài lúc ấy là những khoảnh khắc lắng nghe và đối thoại. Và tôi không quên rằng Ngài đã bổ nhiệm tôi làm Tổng Giám mục Paris. Trả lời cho câu hỏi có sự thay đổi nào với Đức Benedicto thứ 16 rồi đến Đức Francisco trong cung cấp mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã áp dụng công đồng không, thì Đức Hồng Y André Ventura đã trả lời như sau. Nhịp điệu đã thay đổi. Trước hết, Đức Benedicto thứ 16 không thi hành sứ vụ lâu như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi nói đến nỗ lực của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc áp dụng công đồng, trước hết, tôi nghĩ đến các thượng hội đồng giám mục liên tiếp mà Ngài đã triệu tập để hiện tại hóa các văn kiện của công đồng. Khi điều ấy diễn ra, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thấy, nhưng đó là một kế hoạch có chủ ý, nghĩa là Ngài đã có ý tưởng đưa công đồng vào giáo hội bằng một công việc liên tục của các giám mục. Tôi nghĩ rằng Ngài đã tiếp tục phổ biến và thực hiện những gì mà công đồng đã nói. Tôi nghĩ rằng những người kế nhiệm Ngài không còn phải làm công việc tương tự. Các Ngài có một công việc khác phải làm, không còn đơn giản là phổ biến các văn kiện của công đồng, nhưng là tìm ra cách thức các văn kiện này soi sáng, thúc đẩy và định hướng cho đời sống của giáo hội mình đang sống như thế nào. Vừa rồi là vài nhận định của Đức Hồng Y André Ventura về sự kiện tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng. Bài tổng hợp của Minh Đức. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phúc vương nào, được làm con gái một nhà. Biết con phúc vương nào, được gọi Thiên Chúa là cha. Biết con phúc vương nào, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phúc vương nào, dự phần vinh phúc. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Biết con khi lạc đường,
được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi để lòng trai đã ngủ mê, biết con hư đời đời được Ngài thương đến cứu vãn, biết con quên tình Ngài mà Ngài trung tín không ngơi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng nhiều, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Gioan chương 14 câu 1 đến câu 12, nói về cộng đoàn các đồ đệ của Đức Giêsu trong hành trình đi đến cùng Chúa Cha. Bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ 6 phục sinh năm A hôm nay được trích trong Gioan chương 14 câu 15 đến câu 21. Sẽ nói về sự gắn bó nên một của cộng đoàn và của từng thành viên trong cộng đoàn với Thiên Chúa. Điểm thứ nhất, thần khí sự thật luôn ở giữa cộng đoàn. Sự hiện diện thể lý và thế tạm của Đức Giêsu giữa cộng đoàn các đồ đệ sẽ chấm dứt, nhưng thần khí sự thật sẽ được Chúa Cha sai đến để người ở mãi với các đồ đệ, ở bên cạnh và ở trong các đồ đệ. Trước khi nói đến việc thần khí sự thật đến, Đức Giêsu nói đến tình yêu của các đồ đệ đối với Người và về sự cần thiết phải tuân giữ các điều răn của Người. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Tình yêu đối với Đức Giêsu là điều kiện để giữ các điều răn của Người. Và đằng khác, việc thực hiện những lệnh truyền của Đức Giêsu sẽ là bằng chứng của tình yêu đối với Người. Đây là lần đầu tiên Đức Giêsu nói về tình yêu của các đồ đệ đối với Người. Lòng tin vào Đức Giêsu đạt đến đỉnh cao trong sự gắn bó thiết thân và đầy tình yêu mến đối với Người. Sự gắn bó ấy được thể hiện trong việc thực hiện những điều răn của Người. Ở chương 13 câu 34, Đức Giêsu nói về điều răn mới của Người, và bây giờ Người nói về các điều răn của Người. Điều răn mới: anh em phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, là mẫu gộp tóm tất cả mọi điều răn khác. Và tuân giữ các điều răn là đón nhận trong lòng tin toàn bộ lời của Đức Giêsu và ký thác bản thân cho Người. Với các đồ đệ yêu mến Đức Giêsu như thế, Người hứa Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác để đỡ với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật. Đức Giêsu thực hiện vai trò trung gian bên Chúa Cha để Chúa Cha ban Thánh Thần cho những kẻ thuộc về Người. Và cộng đoàn những kẻ thuộc về Đức Giêsu sẽ lãnh nhận được Thánh Thần nhờ Người. Thánh Thần được gọi là đấng bảo trợ, Người sẽ thực hiện một vai trò kép trong cộng đoàn đồ đệ và trong cuộc đối diện của cộng đoàn với thế gian. Bên trong cộng đoàn, Người dạy dỗ các đồ đệ mọi điều và làm cho các đồ đệ nhớ lại mọi điều Đức Giêsu đã truyền dạy. Người dẫn họ đến sự thật toàn vẹn, Người làm chứng về Đức Giêsu trước các đồ đệ, Người tôn vinh Đức Giêsu và loan báo cho các đồ đệ những gì là của Đức Giêsu. Còn trong cuộc đối diện của cộng đoàn với thế giới, Người soi sáng, hướng dẫn các đồ đệ và làm cho các đồ đệ biết rằng thế gian sai lầm. Thánh Thần là đấng bảo trợ khác, khi còn ở với các đồ đệ, Đức Giêsu gìn giữ bảo vệ và dạy dỗ họ. Từ nay, Thánh Thần sẽ đảm nhận vai trò đó. Người là thần khí sự thật. Có hai cách hiểu danh ngữ thần khí sự thật. Thần khí là sự thật và thần khí thông ban sự thật. Cũng có thể hiểu theo nghĩa thần khí là sự thật, thông ban sự thật và làm cho sống trong sự thật. Trong tư cách là thần khí sự thật, người cũng là thần khí giải thoát vì sự thật đem đến sự giải thoát. Thế gian không nhận biết thần khí sự thật. Người là đứng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Hạt từ thế gian ở đây được sử dụng theo nghĩa xấu, chỉ trật tự bất chính, đối nghịch với Thiên Chúa. Thế gian này tin tưởng vào sự dối trá và kèm hãm con người trong bóng tối của sự dối trá. Nó phục tùng ma quỷ. Ngay từ đầu, ma quỷ đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự dối trá. Vì vậy, thế gian không thể biết thần khí sự thật và càng không thể đón nhận thần khí sự thật. Còn anh em biết người vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Các đồ đệ nhận biết thần khí sự thật là nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu đứng ở trong Chúa Cha. Một khi được Đức Giêsu sai đến, thần khí sẽ luôn ở giữa các đồ đệ và ở trong mỗi đồ đệ. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu trở lại và cộng đoàn được Chúa Cha yêu mến. Đứng trước sự ra đi của Đức Giêsu, các đồ đệ xao xuyến. Vì thế, khi chuẩn bị cho các đồ đệ đối diện với thực tại là sự vắng mặt của người, Đức Giêsu muốn giúp các ông tránh khỏi sự xao xuyến ấy. Người tuyên bố, Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Đức Giêsu sẽ không bỏ các đồ đệ mồ côi. Hạng từ mồ côi mang một sắc thái nghĩa khá đặc biệt trong Cựu Ước. Kẻ mồ côi được hình dung như là một dạng điển hình cho những người không có ai bảo vệ và luôn phải đối diện với nguy cơ bị đối xử một cách bất công. Đức Giêsu hứa rằng người sẽ không để các đồ đệ rơi vào tình trạng bị đánh đó. Đức Giêsu đang đi đến cái chết, nhưng sự vắng mặt của người sẽ không phải là một tình trạng vĩnh viễn. Người hứa sẽ đến cùng các đồ đệ. Có lẽ trên hiệu cặp đối lập thấy không thấy ở đây trong liên kết với cặp tỏ mình ra không tỏ mình ra. Trong chương 14 câu 21 đến câu 22. Thế gian sẽ không còn được thấy Đức Giêsu sau khi người đi vào cõi chết là bởi vì người không tỏ mình ra cho thế gian. Nhưng các đồ đệ sẽ được thấy người vì người yêu mến họ và tỏ mình cho họ. Như lời người sẽ nói ở cuối bài tin mừng, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Thực tại thấy Đức Giêsu lại được miêu tả như là sự hiệp thông sự sống với người. Anh em sẽ được thấy Thầy vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Thấy ở đây như thế là tham dự vào sự sống của chính Đức Giêsu. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha của Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Đó là kết quả của sự tình các đồ đệ được tham dự vào sự sống của Đức Giêsu. Đó cũng chính là hiệu quả của việc Đức Giêsu ban thần khí cho các đồ đệ. Thần khí đứng phát xuất từ Chúa Cha và làm chứng về Chúa Giêsu sẽ làm cho các đồ đệ biết rằng Đức Giêsu và Chúa Cha là một, tức là biết rằng Thầy ở trong Cha của Thầy. Và các đồ đệ trong thần khí sự thật sẽ nên một với Đức Giêsu. Khi ấy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Sự gắn bó nên một như thế với Chúa Giêsu chính là điều kiện để các đồ đệ tuân giữ các điều răn của Người. Như đã được khẳng định từ câu đầu tiên của bài Tin Mừng, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Và đằng khác, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Tình yêu đối với Đức Giêsu hệ tại ở chỗ người đồ đệ sống chính những giá trị của Đức Giêsu và hành xử như chính Người đã hành xử. Khi ấy, chính người đồ đệ sẽ được Chúa Cha yêu mến, mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Chúa Cha yêu mến họ bằng chính tình yêu mà Ngài yêu mến Đức Giêsu. Trong lời cầu nguyện ở Gioan chương 17, Đức Giêsu thưa với Chúa Cha như sau về các đồ đệ của Người: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng này, chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau. Ý thứ nhất, tình yêu đích thực đối với Đức Giêsu hiện tại ở sự thi hành ý muốn của Đức Giêsu. Ý muốn ấy được thể hiện trong lời của Người và trong các điều răn của Người. Hãy yêu mến Đức Giêsu thì thực hiện các lệnh truyền của Người. Và đằng khác, chính trong lòng yêu mến đối với Đức Giêsu mà chúng ta mới có thể sống chính những giá trị của Đức Giêsu và hành xử như chính Người đã hành xử. Hai yếu tố yêu mến Đức Giêsu và tuân giữ lời Đức Giêsu có mối tương quan biện chứng. Ý thứ hai, thần khí sự thật được Chúa Cha ban cho các đồ đệ yêu mến Chúa Giêsu. Người là sự thật và Người thông ban sự thật giúp các đồ đệ sống trong sự thật của Chúa Giêsu. Người là đứng bảo trợ sẽ dạy dỗ, bảo vệ, hướng dẫn các đồ đệ của Chúa Giêsu. Ý thứ ba, Chúa Giêsu hứa không để các đồ đệ mồ côi. Ở giữa thế gian, họ có thể sẽ phải hiện diện như là đối tượng của những cách hành xử bất công, bạo tàn. Nhưng Chúa Giêsu luôn đến với họ và cho họ được hiệp thông với chính sự sống thần linh của Người. Chính nhờ đức tin mà các đồ đệ sẽ cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh và sẽ được hưởng sự sống của Người.
Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã ngủ mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương tên cứu vớt. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài trung tín không rời. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào. Biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại, đem các con theo về cùng cha ta. Nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la, ở trong nơi ta là trong chính cha. Nay ta ban cho con phúc bình an, có
thác nơi ta dùng đời phong ba. An bình ta ban bình an bình thường. Bình an ta ban thần khí thanh linh. Bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu. Yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thanh linh. Thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an kính thương.
Tin Thế Giới ngày 12 tháng 3 năm 2014 trên trang dinh.vn đưa tin rằng trước khi lên chuyến bay MH370 định mệnh, một người đàn ông Australia đã để lại nhẫn cưới và đồng hồ cho hai cậu con trai nếu trường hợp xấu xảy đến với anh. Paul Wicks, 39 tuổi, là một trong số 227 hành khách trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích trong khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 8 tháng 3 vừa qua. Wicks sống tại thành phố Perth, Australia. Anh đã lên chuyến bay này sang Mông Cổ để bắt đầu công việc của một kỹ sư cơ khí, với hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Anh và cô vợ Danica có hai cậu con trai là Lincoln, 3 tuổi, và Jack, 11 tháng tuổi. Theo lời kể của Danica, trước khi lên đường tới Mông Cổ, anh Wicks nói với cô rằng anh dành chiếc nhẫn cưới cho Lincoln và đồng hồ cho Jack nếu trường hợp không may xảy ra với anh. Tuy nhiên, Danica vẫn mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra với chồng. Cô nói, tôi mong chờ anh ấy bước qua cửa nhà. Tôi không thể từ bỏ hy vọng. Hình ảnh của anh Wicks vẫn ở khắp nơi trong căn nhà này. Quý vị và các bạn thân mến! Người hành khách này không hề biết trước tai nạn sẽ xảy ra, và đây sẽ là chuyến đi không bao giờ trở lại với gia đình thân yêu của mình. Dù vậy, trước khi đi xa, anh vẫn để lại những kỷ vật thật quý giá và ý nghĩa để tượng trưng cho sự hiện diện và tình yêu của anh dành cho hai cậu con trai mà anh yêu quý nhất. Chúa Giê-xu biết rằng, với cái chết khủng khiếp của người, các môn đệ sẽ rơi vào một tình trạng hoảng loạn và bất an. Chính vì vậy mà trước khi rời xa các môn đệ để bước vào hành trình khổ nạn, người đã để lại cho các ông một món quà thật cần thiết, một kỷ vật vô cùng quý báu, đó là sự bình an. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Những ngày tháng sống với Thầy Giê-xu, các môn đệ đã có được kinh nghiệm về sự bình an của người. Đó là sự bình an giữa cơn bão tố dữ dội, hòng nhấn chìm con thuyền của Thầy trò trên biển. Sự bình an giữa những chống đối và mưu hại của các thế lực thù nghịch với Thầy trò Giê-xu. Và sự bình an khi thi hành sứ vụ của Chúa Cha giao phó là rao giảng nước Thiên Chúa và cứu vớt, chữa lành bao kiếp người đau khổ vì bệnh tật và tội lỗi. Sự bình an của Thầy Giê-xu đã bao bọc cuộc đời của các môn đệ, và giờ đây trở thành món quà quý giá mà các ông được Thầy trìu mến trao tặng lại. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều lúc chúng ta cũng trải qua những giây phút xao xuyến và sợ hãi. Những cám dỗ luôn khoác một dáng vẻ bề ngoài thật lộng lẫy và quyến rũ, làm chúng ta không khỏi xao xuyến. Những hiểm nguy và may rủi bất ngờ làm chúng ta hoang mang và sợ hãi. Chúa Giê-xu vẫn luôn ban cho chúng ta sự bình an của người, một sự bình an không như thế gian ban tặng, nhưng là sự bình an xuất phát từ niềm tin và sự phó thác vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi biến cố vui buồn hay thành công và thất bại trong cuộc đời mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng ước mong có được một cuộc sống bình yên và tâm hồn được giải thoát khỏi những nỗi bất an và sợ hãi. Xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa để vượt qua được những nỗi sợ hãi của bản thân và sẵn sàng mang bình an của Chúa đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Bình an ta ban thần khi thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu vui ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến con nhớ. Này ta ban cho thần khi thánh linh, thần khi chân thật giúp con bình an, thần khi thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực, bình an ta ban thần khi thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con nên yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến.
8:30 sáng hôm nay sẽ được. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi sáng kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.